đọc truyện.
Xin chào quý thính giả. Mời quý thính giả nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Quý vị thân mến, chương trình đêm nay mời quý vị nghe phần tiếp theo của tập truyện Tôi đi học, tác giả nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký. Quý vị thân mến, tập truyện tối qua đã khép lại như những cảm xúc lắng động của cậu học trò Ký khi được Bác Hồ tặng huy hiệu tuyên dương. Còn niềm vui sướng nào hơn khi được Bác ghi nhận những nỗ lực của bản thân? Ký viết tiếp ước mơ của mình khi thử thách bản thân với môn toán học. Bằng ý chí và nghị lực phi thường, Nguyễn Ngọc Ký quyết tâm sử dụng được compa để vẽ, để học tốt môn toán. Ký đã nỗ lực ra sao để có thể làm được? Bên cạnh hành trình đó, bạn bè, thầy cô sẽ giúp đỡ cậu như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của tập truyện Tôi đi học qua giọng đọc phát thanh viên Thanh Hảo.
Trong căn nhà đóng cửa kín mít này, chỉ có tôi và ngọn đèn. Bố tôi vắng nhà vì đi làm đồng ở An Hóa mấy hôm nay. Ba chị gái tôi đã đi lập gia đình riêng từ mấy năm trước. Tôi lục sách ra học bài, nhưng học mãi mà chẳng vào. Tôi muốn làm một việc gì đó. Ồ, phải rồi, tôi sẽ viết một lá thư gửi lên bác. Tôi dùng dao xén một tờ giấy trắng nhất, đặt ngay ngắn trước mặt. Trong đầu tôi bao suy nghĩ dồn dập nảy ra. Nhưng ngồi mãi tôi chỉ viết được mấy chữ: kính gửi Bác Hồ kính yêu. Lúc mẹ tôi đi họp về, lá thư mới được giãn giãn mấy dòng. Mẹ tôi dục đi ngủ, tôi không nghe, vẫn ngồi viết tiếp. Rồi mệt quá, tôi ngủ quên lúc nào không biết. Lá thư tuy bỏ dở, nhưng trong giấc ngủ của tôi, nó vẫn được viết tiếp bằng một giấc mơ rất đẹp. Tôi mơ được gặp bác. Bác giống ông ngoại tôi quá. Từ bộ râu trắng như cước đến mái đầu bạc, cả đến ánh mắt long lanh, nụ cười hiền hậu, tôi cũng cảm thấy thân thiết gần gũi như ông tôi. Tôi đưa bức thư cho bác đọc. Bác mỉm cười, ôm tôi vào lòng, âu yếm xoa đầu tôi. Khi sờ đến hai cánh tay mềm quặt của tôi, tự dưng bác chau mày, khẽ lắc đầu, mắt chớp chớp. Cháu viết bằng chân chắc là khó, cháu nên viết ngắn cho đỡ vất vả. Rồi bác cho tôi một chiếc bút không cần bơm mực để dùng cho tiện. Bác còn hỏi tôi có thích gì nữa không. Theo nguyện vọng của tôi, bác điền cho tôi chiếc thìa xúc cơm. Chiếc thìa của tôi vừa bị gãy trong kỳ xây chiếc mô hình núi. Biết tôi không cầm tay được, bác nhẹ nhàng bỏ nó vào túi áo cho tôi. Trong vòng tay âu yếm của bác, tôi nghẹn ngào xúc động, không sao nói nên lời. Bác lại tự tay bóc và cho tôi ăn rất nhiều những viên kẹo bột như thường ngày mẹ vẫn mua ở chợ về. Sau cùng, bác cài trên ngực tôi không biết bao nhiêu huy hiệu, xanh có, đỏ có, vàng có. Chiếc thì giống huy hiệu Văn Non, chiếc lại hệt như huy hiệu Đoàn mà chị tôi thường đeo. Chiếc nào cũng nổi bật ở giữa hình chân dung bác rực rỡ sắc vàng. Sung sướng quá, tôi đang định dùng ra khỏi lòng bác để chạy đi khoe với các bạn, thì bỗng thấy lành lạnh trên má. Tôi giật mình thức giấc, ngạc nhiên thấy mình nằm gọn trong lòng bố. Bố đang áp sát má vào má tôi. Cái cảm giác lành lạnh kia chính là những giọt nước mắt của bố tôi. Thì ra, bố từ An Hóa trở về lúc tôi đang ngủ. Mẹ tôi đã nói cái tin tôi được thưởng huy hiệu. Bố mừng quá, vào giường nằm và ôm lấy tôi. Thế là những giọt nước mắt của bố trào ra. Như thường lệ, sớm nay tôi dậy đốt đèn từ lúc gà gáy, nhưng không phải để học bài mà để đọc lại lá thư gửi bác. Sau khi đọc đi đọc lại gần thuộc lòng, tôi mở cửa nhìn ra ngoài. Trời vẫn tối đen như mực. Không đợi trời sáng, tôi xếp sách vở cùng bức thư vào túi vết, rồi ra rửa mặt ở thau nước mà mẹ tôi đã để sẵn ở cửa. Tôi vào nhà thì mẹ đang sửa soạn quần áo cho tôi. Sau khi đã mặc cho tôi chiếc áo sơ mi trắng nõn và chiếc quần âu xanh thẫm còn nguyên nếp, mẹ dỗ dàng đi sắp mâm bát dọn cơm. Cơm nước xong thì bằng tam phủ cũng vừa đến. Các bạn kéo tôi đến trước chiếc gương trên tường. Bằng bẻ lại cổ áo, phụ sửa lại chiếc khăn quàng, còn Tam thì hăm hở bỏ áo vào quần giúp và lấy lược chải lại mái đầu cho tôi. Hai bác trong ký hôm nay oách ra phết. Chúng tôi cùng nhau vừa bước đến cổng trường thì tiếng trống vào lớp đã vang lên. Ngồi vào bàn học rồi mà tôi không sao tập trung nghe giảng được. Một cảm giác mừng mừng lo lo cứ xáo động tâm trí tôi. Hai tiết học trôi qua, thế mà tôi cứ tưởng như đã lâu lắm. Một hồi trống vang lên. Một lát sau, trước cột cờ sân trường, học sinh các lớp đã tập hợp đông đủ. Đến dự lễ trao tặng huy hiệu của Bác Hồ cho tôi, có các bác trong huyện ủy, các thầy trong phòng giáo dục, đặc biệt cả bố mẹ tôi cũng có mặt. Thầy hiệu trưởng lên nói về quá trình học tập của tôi. Với giọng ấm áp, thầy đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Nói xong mỗi ý, thầy thường dừng lại, giới thiệu những đồ dùng học tập của tôi đặt trên bàn. Cứ mỗi lần như vậy, là sân trường lại ồn ào lên. Đó là chiếc bàn tính bằng tre, chiếc mô hình núi, quyển vở sinh vật với nhiều hình vẽ. Đó là những bài kiểm tra được điểm 5 và một tập bản đồ tôi tự vẽ và tô màu. Tôi bước lên nhận huy hiệu giữa những tràng vỗ tay dồn dập không ngớt. Sau khi gắn huy hiệu của Bác Hồ vào ngực tôi, Bác Nguyễn Quỷ ôm hôn tôi. Tôi run run đọc lá thư gửi Bác Hồ. Tuy lúc sáng đã đọc gần thuộc, thế mà bây giờ ấp úng mãi mới đọc xong. Tôi bước xuống dạt về chỗ ngồi, tiếng vỗ tay lại dồn dập vang lên. Bằng, Tam, phụ và mấy bạn ngồi gần xúm quanh tôi xem huy hiệu của Bác. Hình Bác nổi bật giữa màu đỏ chói của lá cờ và màu xanh nơ của nền huy hiệu hiện rõ dòng chữ vàng: Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau cùng là lời phát biểu của bố tôi. Vì quá xúc động lại chưa hề nói trước đám đông nên ngập ngừng mãi, bố mới nói được câu đầu tiên. Tôi đã hơn 60 tuổi, nhưng chưa bao giờ được sung sướng như hôm nay. Rồi ngừng lại một lúc khá lâu, bố mới bập bõm nói tiếp, giọng khản đặc gần như muốn khóc. Ngày xưa cũng trạc tuổi như cháu Ký, tôi phải đi ở cho địa chủ để kiếm miếng ăn. Không được đi học, một chữ cắn đôi cũng không biết, lại bị đánh đập mắng đuổi như thân trâu ngựa. Thế mà bây giờ, một người tàn tật như cháu lại được thế này. Bố tôi đưa tay gạt nước mắt. Thật không có chế độ ta, thì con tôi đến phải ngồi đầu đường xó chợ mất. Tuy không sống được mấy gang tay nữa, nhưng ngày nào tôi còn ăn được, nhìn được, còn thấy con tôi đeo sách đến trường, thì ngày ấy tôi còn mang nặng ân nghĩa đối với cụ Hồ, với đảng, công ơn của các thầy và các em. Tiếng bố tôi nghẹn dần, bố run run bước xuống. Buổi lễ đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ. Mình phải làm gì để xứng đáng với sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của Bác? Trước đây tôi chỉ nghĩ mình phải học thế nào để khỏi hổ thẹn với các bạn, để các bạn khỏi khinh mình. Nhưng giờ phút này tôi mới thấy bác thưởng huy hiệu cho tôi, tức là bác đang an ủi, động viên, khích lệ tôi. Nếu học tập tu dưỡng tốt, tôi hoàn toàn có quyền mơ đến một ngày mai với tương lai tươi sáng bằng chính con tim, khối óc và đôi bàn chân còn lại của mình. Bước vào lớp 7, tôi được thầy Trần Ngọc Châu dạy toán và làm chủ nhiệm. Thầy có thói quen cứ đến giờ sinh hoạt lớp lại kể hoặc đọc cho chúng tôi nghe tiểu sử các nhà toán học thế giới. Tôi vô cùng ấn tượng khi thầy kể về ông Walter Raegin, dù mù hai mắt, chỉ tự học thôi, đã trở thành nhà toán học hiện đại nổi tiếng xứ Bạch Dương, Nga. Tự dưng trong tôi bỗng bừng sáng ước mơ sẽ học giỏi môn toán theo gương ông. Những năm học cấp 1, tôi học toán rất dở. Một thầy giáo nói, thầy không hiểu sao các môn khác ký học tốt, mà riêng môn toán thì lại thường thế. Chính tôi cũng khó trả lời được câu hỏi đó. Nếu bảo tôi vì không chăm mà dốt thì có lẽ không đúng. Hơn hẳn các môn học khác, tôi đã mất thời gian khá nhiều để học toán. Mọi công thức, quy tắc tôi đều học thuộc lòng như cháo. Thế mà đi đẹp mãi, tôi vẫn không thể nào ngoi lên được. Mãi đến lớp 4, những con tính nhân chia 2-3 con số tôi vẫn ít khi làm đúng. Có những bài toán cách giải đúng, nhưng đáp số lại sai. Lần thi tốt nghiệp hết cấp 1, tôi suýt trượt cũng chỉ vì cái tính hay nhầm lẫn ấy. Tôi đã nhận ra mình làm toán hay sai chính vì viết con số không được rõ ràng. Con số 6 có khi viết thành số 0, số 5 có khi viết thành số 3. Khi làm những phép tính nhân chia phức tạp 3-4 con số, tôi thường vì thế mà lầm lẫn. Chiến dịch tấn công đầu tiên của tôi là tập viết lại cho thật rõ ràng tất cả những con số từ 0 đến 9. Sau đó, tôi tập làm rất nhiều các phép tính nhân chia cộng trừ thật lớn, có thử đi thử lại kỹ lưỡng. Sau một thời gian tập luyện, tôi đã tiến đến học tương đối khá môn toán và hy vọng có thể vươn lên hơn nữa. Không ngờ, khi học lên lớp 6 rồi lớp 7, một loạt khó khăn mới lại đến với tôi. Môn toán không đơn thuần chỉ là số học nữa, nó đã thêm bộ môn hình học và đại số. Đáng ngại nhất là hình học, song chính hình học lại là môn tôi thích thú nhất. Nói đến hình học là phải nói đến hình vẽ. Vẽ hình có tốt thì bài giải mới tốt được. Với đôi chân chỉ cần cặp chiếc thước kẻ một đường thẳng cũng khó, huống hồ phải kẻ những đường ngang dọc lắc léo, đòi hỏi thật chính xác. Công việc của tôi là phải tập giữ thước thế nào cho chắc khi đặt xuống giấy. Các bạn có thể dang rộng hai ngón tay đè thước dễ dàng. Còn tôi chỉ dùng được ngón cái chân trái để giữ, nên khi đưa bút kẻ, thước thường bị chệch. Thế là bỗng chốc đường thẳng quá thành đường gấp khúc. Nhiều lần chiếc hình cứ gần vẽ xong lại phải bỏ đi vẽ lại. Có hình vẽ tới 5-7 lần vẫn chưa được. Thấy mất thời gian lại tốn giấy hao công, tôi nghĩ ra cách vẽ hình không cần thước. Lúc đầu vẽ bằng bút mực, nét hình rung rung, nhiều khi mất chính xác. Về sau tôi bỏ bút mực dùng bút gì, khi vẽ có bị hỏng tôi tẩy đi vẽ lại. Cách vẽ này giúp tôi vẽ được những hình tương đối chính xác, khi giải bài tập khỏi phải nhờ các bạn vẽ hộ. Nhưng chưa thể thỏa mãn với kết quả đó được, tôi suy nghĩ phải tìm cách vẽ bằng được những hình đẹp như các bạn. Nghĩa là tôi phải tập để có thể dùng thước và bút mực khi vẽ. Tôi chuyển sang tập giữ thước kẻ bằng gót chân trái. Khi vẽ, thước không bị xê xích như trước nữa. Nhưng một khó khăn mới lại xảy ra. Chiếc thước quá nhỏ bản nên gót chân thường che khuất cả hình. Thành ra tôi toàn phải kẻ phóng vì không nhìn rõ gì cả. Kết quả có những đoạn thẳng cần ngắn thì lại kẻ dài, có những đoạn cần dài lại kẻ quá ngắn. Thậm chí có khi muốn vẽ đường thẳng lại ngoặt luôn cả hình gót chân vào bài, thành hình vòng cung. Khắc phục bằng cách nào đây? Thao thức mãi, tôi mới nghĩ ra cách làm một cái thước thật rộng bản, có chuôi cắm bên trên. Bây giờ tôi không tì thước bằng gót chân nữa, tôi dùng ngay ngón chân trỏ và ngón cái cặp lấy chuôi ấn thật chắc xuống giấy. Với sáng kiến này, tôi đã vẽ được những hình khá chuẩn xác. Tôi tưởng thế là mọi chuyện đã ổn, tôi không lo về việc vẽ hình nữa. Nhưng không. Một hôm vừa về đến nhà, tôi đã vứt chiếc túi sách xuống phản lên giường đi nằm. Sao thế hả con? Đã lại say nắng rồi chứ gì? Mẹ tôi bước đến, cúi xuống nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán tôi. Trời, đầu nóng hầm hập thế này. Thế mà lúc sáng mẹ bảo mang mũ đi, mẹ cứ không chịu. Thôi, nằm đấy, mẹ đi tìm ít rau má về pha nước đường uống cho đỡ mệt.
Không, con không sao đâu mẹ ạ. À.
Tôi quay nhìn mẹ, nói khẽ. Không sao mà người đã nóng như hòn than thế này. Mẹ tôi nhổm người lấy chiếc quạt giấy trên đỉnh màn, vừa quạt cho tôi vừa hỏi tiếp, giọng đầy lo âu. Còn mặt mày sao trông cứ đỏ như gấc thế kia?
Dạ, có lẽ vì...
Vì sao? Hay bị ngã rồi đấy?
Không phải đâu.
Thế vì sao thì nói đi chứ con, cho mẹ còn biết cách chải chữa chứ. Mẹ tôi nghiêng người xuống gần sát mặt tôi chờ câu trả lời.
Vì con vừa làm bài kiểm tra toán không xong mẹ ạ. À.
Tôi ấp úng đáp. Trời, có thế mà còn phát sốt phát nóng, làm tao hết cả hồn vía. Nhưng làm sao lại thế hả con?
Vì bài kiểm tra toán có bài dựng hình rắc rối quá mà con lại chưa biết quay con ba.
Sao con không nhờ Tam phụ làm hộ cho?
Con không muốn phiền các bạn mẹ ạ. À.
Để an ủi tôi, mẹ hạ thấp giọng nói. Thôi, đừng lo lắng làm gì nữa. Vậy mẹ pha nước chanh đường cho mà uống. Tôi ngước nhìn mẹ và nói, vẻ làm nũng.
Mai đi chợ, mẹ nhớ mua cho con chiếc con ba mới nha.
Cặp mãi chiếc con ba trong chân mà tôi vẫn loay quay, không biết quay thế nào. Quay phải cũng vướng, quay trái cũng vướng. Ngón chân tôi cứ cứng đờ, không tài nào xoay con ba đi được. Luống cuống mãi, mũi con ba đã xé toạc cả mấy trang vở mà tôi vẫn chưa vẽ được một vòng tròn nào. Kể từ hôm được mẹ mua cho con ba, ngày nào tôi cũng tập quay như vậy. Không kể trưa tối, hễ lúc nào rỗi tôi lại tập. Tập cả lúc chờ bữa cơm. Nếu mẹ không dục đi ngủ thì có lẽ nhiều đêm tôi thức trắng để tập. Thế mà đã hơn một tuần liền vẫn chưa có kết quả gì. Nhiều lần phụ nói, để tớ quay giúp cho.
Không, nhất định tớ phải tập quay cho được.
Tôi không quay con ba bằng một chân nữa, đổi sang tập quay bằng hai chân. Tôi dùng chân phải giữ chuôi và đưa chân trái cặp vào càng có gắn bút chì để quay. Nhưng rồi tôi vẫn không vẽ được. Cố gắng gò bàn chân, tôi cũng chỉ vạch được nửa vòng tròn là hết cỡ. Mà nửa vòng tròn đó cũng chệch choạc đứt quãng rất nhiều. Tôi chợt nảy ra cách quay hai lần. Sau khi quay được nửa vòng, tôi nhấc con ba lên, xoay tờ giấy lại, quay tiếp nửa kia. Giá có chiếc con ba tốt, không thay đổi khẩu độ, thì có lẽ tôi đã thành công rồi. Biết làm sao bây giờ? Giữa lúc đó, một chuyện tình cờ xảy ra. Thường lệ như bao trưa khác, trưa hôm ấy đi học về, trong lúc chờ cơm, tôi lục sách ra xào bài. Thì ôi, một chiếc hộp to gần bằng trang vở màu đỏ sẫm nằm ngay dưới đáy túi sách. Tôi ngẩn người, không biết ai đã bỏ vào đấy. Tôi run run mở ra và ngạc nhiên thấy một chiếc con ba Trung Quốc mạ kền sáng loáng cùng một chiếc bưu ảnh hoa hồng và một bức thư ngắn. Tôi vội vàng cầm lá thư. Thân tặng NNK, người bạn mến phục, món quà nhỏ này làm kỷ niệm. Chúc bạn mãi mãi vui khỏe,
và dương lên không ngừng. Người bạn thân chưa quen của bạn, ký tên N. Đọc xong bức thư, tôi xúc động đến ứa nước mắt. Tôi nghĩ mãi vẫn không đoán ra N là ai. Chắc một bạn trong lớp. Nhưng tại sao lại là người bạn thân chưa quen biết? Trong lớp này có ai mình chưa quen đâu nhỉ? Một năm lớp 6 học với nhau rồi chứ ít gì. Mà sao bạn ấy lại tặng mình chiếc Compa? Có phải bạn biết mình đang cần có một chiếc Compa thật tốt như thế này? Buổi học hôm sau, tôi mới vỡ lẽ. N không phải ai khác, mà chính là Liễu, một bạn gái cùng lớp. Tôi nhận ra điều đó khi thấy mấy bạn gái ngồi bàn bên cứ chầm chầm nhìn vào chiếc Compa kỷ niệm tôi đang tập quay, cười khúc khích. Khác tất cả các bạn cùng lớp, Liễu không học lớp 6 với tôi. Đầu năm học lớp 7 này, bạn mới từ trường cấp 2 Hải Tiến chuyển về. Vừa gặp Liễu, tôi đã nhận ngay ra và nhớ đến một kỷ niệm khá sâu sắc. Tôi ra trường cấp 2 Hải Tiến báo cáo điển hình vào một buổi chiều mưa mùa xuân. Đấy là sau cái ngày tôi được bác thưởng huy hiệu hồi cuối lớp 6. Tôi nói xong, một bạn gái từ trong hàng bỗng đứng dậy, tay cầm chiếc khăn quàng đỏ mà bạn vừa cởi từ cổ ra, xăm xăm bước lên chỗ tôi. Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía bạn, rồi tiếng cười, tiếng vỗ tay vang lên khi bạn vội vàng đưa tay quàng chiếc khăn vào cổ tôi. Người bạn đó chính là Liễu mà tôi không ngờ còn được gặp lại trong năm học lớp 7 này. Chúng tôi đã nhận ra nhau, thế nhưng tôi im lặng giữ kỷ niệm ấy trong lòng. Có lẽ vì sự hờ hững bên ngoài đó mà Liễu gọi tôi là người bạn thân chưa quen chăng? Từ khi có chiếc Compa của Liễu, công việc tập luyện của tôi có phần dễ dàng hơn. Lúc quay, tôi không còn sợ Compa thay đổi khoảng cách nữa, vì nó được điều khiển bằng xoáy ốc. Bây giờ tôi chuyển sang tập quay Compa bằng cách khác. Tôi dùng hai ngón chân cái kẹp đuôi Compa và quay. Tôi đã quay trọn được các hình tròn to nhỏ vừa ý. Xong, đó chỉ là thành công khi quay trên vở để làm bài tập bình thường. Còn gặp những bài kiểm tra thì tôi lại bị lúng túng. Vì phải quay Compa trên các tờ giấy lẻ, nên khi mỗi Compa quay, tờ giấy cũng xoay theo. Thành ra, tôi rất khó điều khiển cho mũi chì dạch ra trên giấy. Tôi lại suy nghĩ, tôi không làm các bài kiểm tra toán vào giấy rời nữa mà đóng thành một tập. Để khi làm bài xong, nhanh chóng có bài nộp cho thầy, tôi nghĩ ra cách dùng kim châm một đường thủng ở gáy quyển vở như đường viền những con tem. Làm xong bài, tôi chỉ việc xé roạt ra một cái là đã có bài nộp cho thầy. Song cách làm này vẫn chưa vừa ý, tôi cảm thấy còn bị bó buộc nhiều quá. Tôi muốn làm thế nào chỉ dùng một chân cũng quay được Compa trên giấy như các bạn dùng tay. Quá trình tập quay từ trước đã làm ngón chân tôi trở nên mềm mại, nên tôi tin là sẽ làm được. Một lần đang tập quay Compa ở nhà thì bất ngờ Liễu đến chơi. Không muốn để cho Liễu biết việc mình tập, nên khi thoáng thấy bóng Liễu từ ngoài ngõ, tôi đã vội vàng bỏ chiếc Compa vào hộp, cất kín trong tủ. Tôi ra sân đón Liễu. Đây là lần đầu tiên Liễu đến nhà tôi chơi. Vẻ lạ lùng, Liễu nhìn khắp ba gian nhà một lượt, rồi như muốn biết rõ mấy chiếc giấy khen mà tôi đã làm khung bằng tre treo trên tường. Liễu lặng lẽ bước đến, ngẩng lên nhìn. Mấy chiếc giấy khen đó tôi được tặng trong năm học trước. Liễu lại bước đến nhìn tấm bản đồ to bằng nửa chiếc chiếu treo ngay đầu cột, ngạc nhiên hỏi tôi. Ký mua ở đâu tấm bản đồ lớn và đẹp thế này? Tôi mỉm cười đáp. Mình gửi người ta mua ở tận Nam Định kia đấy. Vẻ cả tin, Liễu chăm chú ngắm chiếc bản đồ. Đột nhiên, Liễu quay ra nhìn tôi như trách móc. Ồ, chẳng phải, ký dối mình rồi. Ai vẽ mà giống như in thế này nhỉ? Tôi không đáp, chỉ đưa mắt nhìn tấm bản đồ mỉm cười. Hay ký vẽ đấy. Liễu nhìn tôi lưỡng lự.
quay nhìn kỹ tấm bản đồ lần nữa, nhưng chợt phát hiện ra điều gì bí mật. Liễu kêu lên.
À, đúng ký vẽ rồi. Thôi, bây giờ đừng có hòng mà chối nữa nha.
Vừa nói, Liễu vừa chỉ vào góc tấm bản đồ, chỗ tôi ký tên và ghi ngày vẽ. Biết đã lộ tẩy, tôi đành cười xòa thú thật.
Ừ, thì mình vẽ.
Cô thế chứ.
Liễu reo lên, vẽ đắc thắng. Tấm bản đồ ấy, về sau, tôi đem tặng nhà trường làm kỷ niệm. Đó là tấm bản đồ tổng hợp về địa hình, khoáng sản và chính trị Việt Nam.
Sáng nay ký tập quay combo phải không?
Sao Liễu biết? Tôi ngớ người hỏi lại.
Có gì mà không biết? Trong đây này.
Liễu giơ mảnh giấy chằng chịt những nét chì vòng cung, trông rất bẩn. Tôi nhận ra đó là mảnh giấy nháp nháp tôi vừa tập quay combo, có lẽ vô ý để vương ra nhà nên Liễu nhặt được. Liễu đặt mảnh giấy nháp xuống gần chỗ tôi và nhẹ nhàng hỏi tiếp.
Ký tập như vậy chắc khó lắm nhỉ? Đã sắp quay được chưa?
Cũng sắp được rồi.
Ký lấy giấy ra quay cho mình xem chứ nhé.
Thì ra Liễu biết tôi tập quay combo từ lâu. Những ngày tôi hí hoái ngồi tập quay combo ở lớp trước đây, Liễu đã chăm chú theo dõi. Liễu biết tôi đang cần một chiếc combo tốt để tập cho dễ. Thế là trong giờ ra chơi cuối cùng của buổi học hôm ấy, nhân lúc tôi ra sân chơi, Liễu liền giấu chiếc combo vào túi sách của tôi. Liễu ngồi xem tôi vẽ. Những khi chân tôi mỏi, chiếc combo rời ra, Liễu nhanh tay cầm chặt vào hổ. Có lúc Liễu cầm lấy bàn chân tôi điều khiển chiếc combo quay. Thỉnh thoảng chiếc combo trệt ra, xé toạc cả giấy, là hai đứa lại tủm tỉm cười. Liễu đưa cho tôi một tập giấy nháp và nói,
đây, ký cầm tập này quay combo cho đỡ tốn giấy.
Tôi tiễn Liễu ra về. Nắng trưa rải vàng khắp nơi. Tôi đứng nhìn theo cho đến khi Liễu khuất hẳn sau rặng tre xanh.
Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của tập truyện Tôi đi học, tác giả Nguyễn Hữu Ký. Mời quý vị đón theo dõi phần tiếp theo trong chương trình ngày mai. Chương trình đêm nay đến đây xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình đêm mai.